Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Qua đời làm phận con gái, con có được thờ bố trong nhà hay không? Mình không làm đúng thì các ma đối khác, không có người cúng dỗ, có theo linh hồn bố của mình vào nhà để gây ra những chuyện không lành hay không? Cả hai đều hoàn toàn không. Làm con gái mà không thờ bố đẻ hay là bố mẹ chồng trên bàn thờ là bất hiếu. Nhà Nho phân biệt đối xử. Nhà Nho cấm cô dâu không được thờ hình ảnh cha mẹ ruột của mình trên bàn thờ của người chồng, của gia đình chồng. Bởi vì đó, họ cho rằng là nữ là ngoại tộc, cho nên không được thờ trong gia đình chồng. Còn đạo Phật thì dạy cha mẹ chồng, cha mẹ vợ cũng chính là cha mẹ mình. Và do vậy, nếu cả hai bên xui gia đều chết, chúng ta cùng thượng lên bàn thờ giống nhau, ở một vị trí ngang nhau, đó là bình đẳng. Do vậy, người nào tu theo Phật mà không thờ cha mẹ khi còn sống bằng các hành động báo hiếu cụ thể, không thờ cha mẹ khi còn chết bằng di ảnh và bàn thờ, là chưa thể hiện trọn vẹn chữ hiếu theo lời Phật dạy. Còn sau khi cha mẹ qua đời, chúng ta không cúng gì cả vào những ngày thường, hoàn toàn không có ma đối khác nào đeo bám và hành hạ chúng ta, vì theo lời Phật dạy, tất cả sau khi chết đều đã tái sanh rồi. Ví dụ nếu cha ta chết nay là 10 năm, ông ấy đã trở thành cậu bé 9 tuổi. Mẹ ta mất cách đây 6 năm, bà ấy đã trở thành cô bé 5 tuổi. Ở trong kinh, một vị bà la môn làm nghề cúng tế cho người mất, hỏi Đức Phật là việc cúng tế đó có thật sự lợi ích cho người được chết hay không, người bị chết hay không. Đức Phật trả lời có những tình huống như sau. Tình huống 1, nếu người đó trong đời sống có phước báo trung bình trở lên, sau khi chết tái sanh làm con người trong một gia đình người, thì tại đây toàn bộ các vật cúng kính của người thân, người chết hoàn toàn không nhận được, vì người đó sống bằng cái nhau của người mẹ và trưởng thành trong bào thai đó, và lớn lên vật thực được người mẹ, người cha và gia đình đó nuôi nắng. Tình huống 2, nếu người chết khi còn sống tạo nghiệp thú tính quá nhiều, phạm pháp mà không chuyển nghiệp quá nhiều, sau khi chết tái sanh làm các loài động vật, tại đây người đó với tư cách là một loài động vật mới sẽ được các con vật cái là mẹ của chúng nuôi, hoặc chúng phải tự túc mà sống. Việc cúng kính đó người chết không nhận được. Tình huống 3, người chết do tiếc nuối chưa đi tái sanh trong vòng 49 ngày, mọi sự cúng kính của người thân thì tiếp nhận được bằng tâm tưởng. Nên nhớ là tiếp nhận bằng tâm tưởng, bởi vì người đó không còn miệng để nhai, không còn cổ để nuốt, không còn bao tử để chứa, không còn lục phủ ngũ tạng để tiêu hóa và trao đổi chất. Người ấy vẫn còn tâm tưởng, chứng kiến biết được việc người thân thương tưởng, lo lắng và cúng kính cho mình, cho nên họ cảm nhận và được hạnh phúc. Thì trong tình huống này đó, họ cảm nhận bằng tâm, hưởng được bằng tâm. Đức Phật kết luận trong bài kinh Tăng Chi đó như sau: trong bất kỳ một tình huống nào, việc cúng kính cho người quá cố đều có được lợi lạc, ít nhất về phương diện bố thí. Người biết bố thí, nếu giả sử do nhiều nghiệp thú tính tạo ra, thì sau khi chết tái sanh làm các loài gia súc được chủ của đó cưng chiều và chăm sóc, chẳng hạn như làm thú ở các rạp xiếc, ở các sở thú, nó được chăm sóc, lo lắng, ăn uống rất là đầy đủ. Nhưng mà không có được phước báo tri thức và đạo đức như con người thôi. Vì thông qua bài kinh này đó, chúng ta thấy là các chùa dạy đó, mỗi tuần thất, trong 7 tuần thất thì có cúng, chỉ có một lần tượng trưng thôi. Sau 7 tuần thất thì không cần phải cúng nữa. Mỗi năm Giáp Năm, Đại Tường và các ngày lễ dỗ, chúng ta cúng không phải để cho người chết ăn, vì họ đã siêu. Chúng ta cúng để tưởng niệm thôi. Do vậy, ai trong nhà không cúng cho cha mẹ, ông bà tổ tiên đã quá giảng, thì chẳng bị một cái nghiệp gì, cũng chẳng bị ma quỷ đối khác gì vào trong nhà gây những cái chuyện không làm, vì những chuyện đó là không có thật.